Xin Thầy ban huấn từ cho chúng con.
Hôm nay cũng cuối năm của trong một năm, cũng nhân dịp này sẽ tiến tới năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc phúc các bạn sẽ vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phàm là nơi động loạn. Nơi mang sắc phàm là đủ sự tranh chấp lo âu. Nơi mang sắc phàm là làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già, thì chúng ta thấy có định luật. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với chân thức của chính mình. Mà mỗi người đang sống trong niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi vầy xéo. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có nhà, có cửa, có gia can, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc là cũng buông xuôi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lao cho con cháu, lao cho gia can, lao cho tiền của, đó là trói buộc mình ở trong một gốc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng địa ngục, nghĩa làm trời nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng. Ăn hột muối trắng làm đôi cũng vui, không có sự buồn tủi trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo chia sớt lẫn nhau, thương yêu, lúc giàu sanh chuyển. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Thì trong năm mới ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó. Mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị. Để anh chị hiểu được con đường đi. Trong một cái lối đi rõ rệt, chúng ta là một phần hồn sáng suốt, một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt. Điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về. Rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động để hiểu mình. Biết mình là ai, đến đây có làm gì rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn hết. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về việc gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây, khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả bắt các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm là nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm chuyện sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng không biết thương yêu nhau. Cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ. Tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, để tìm một cái không khí tự do hơn, tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Chứ tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Bởi siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật làm thành. Chứ không phải người thế gian có thể chế được. Một chuyện vi diệu vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta. Chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng ăn nhiều hơn. Hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc mà không hay. Không phát triển được. Khổ cộng thêm khổ. Càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Không nên cầu xin ỷ lại nữa. Và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đốn. Cái tật tham dâm. Tiêu diệt những cái phần đó. Để nó trở về thanh nhẹ. Kỳ thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi. Tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu rồi. Và chút xíu đó nó rời khỏi cái thể xác. Là cái thể xác không có hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia, gọi nó kêu nó đứng dậy không dậy được, cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm liên quan đó rời khỏi thể xác rồi, cái chủ trương nó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi, không còn sự xác suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ, chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa, thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm nó mới buông bỏ cái tình đời giả ảo, và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu sức rồi, rồi giờ ta đi đâu? Mà nói rằng tôi không có tội, tôi cúng ông cúng bà là tôi không có tội. Chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi. Bây giờ tôi phải buông bỏ. Tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi. Tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói. Và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi. Chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thức tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau. Tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau. Thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Cho nên rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ. Không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có hả? Không. Của trời Phật nó sắp sẵn, đã ấn định, đã an bài cho các bạn rồi. Mà coi các bạn sử dụng ở chiều hướng nào. Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết, nhịn nhục, mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một, là đem cái sự trượt biến thành thanh, sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người động loạn. Có tu mà thôi, chứ của cải đâu có cứu được. Thiếu gì tỷ phú, ngày nào cũng có tỷ phú chết hết, tỷ phú có cứu được người không? Không. Ông đó ông có tiền bác sĩ nhiều trị bệnh được, trị được không? Thậm chí cho ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ. Cơ cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng chứng minh, có dắt chim bao để cho con người thấy rõ rằng tôi đã hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm cho tôi. Tôi cảnh cáo tôi thích tâm, tôi sửa, thì tôi mới nhà hạ. Cho nên người tôi vô vi nó đâu có của cả nhiều. Nó không có của cả nhiều. Nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân. Nó sử dụng nguyên khí của trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn, mặt mày nó được tươi sáng. Mà tâm nó không có giả tạo. Tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu. Nó sửa, nó tiếc. Nó không sửa, không bao giờ nó tiến, mà chả có ai sửa cho nó được. Cha mẹ nó để nó ra cũng không sửa nó được. Chính nó ăn năn nó mới biết thương cha mẹ nó. Nó biết ăn năn, nó biết công khó của cha mẹ nó. Nó mới sửa ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không biết tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đâu phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời. Ôm của, ôm cải, tạo ra ác, sanh hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần. Cho người tu thì không khó. Có một đồng dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quan của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết rồi. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được, đó là cái duyên đã định. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi, bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quý cho kỳ tử, kỳ tử không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là cái sự chánh. Mà sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta, cái đó không phải chánh. Để được giữ tâm thanh tịnh, sáng suốt, xây dựng cho nhau. Người biết tu, nói cho người chưa biết tu biết rằng, tôi nhờ đi con đường này tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thân của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ. Ông trở về thanh tịnh. Mọi người tới chiêm ngưỡng cúng lạy ngài. Kiểu kiểu ước người muốn đi con đường cỡ mở đó. Mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Cha tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm. Thậm chí vợ trẻ con đẹp cũng bỏ. Mà đi tu, đi chi, tu đi chi, để cứu vợ cứu con. Chứ không tu để giết vợ giết con. Tu thành đạo cứu vợ cứu con, tu thành đạo cứu cha cứu mẹ, cứu quyền thất tổ. Mới là chân tu. Tu u ơ, hết son bên ngoài, giả đạo. Cái đó không phải tu, dẫn ta xuống địa ngục không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình. Thực hành cho đúng mức, thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm thân chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được cái sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm, đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng, sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ, học, tiến, giải, mở. Mới giải thoát được gì tới. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thanh nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có việc diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ngồi đây có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi. Rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm.
rồi mọi người sẽ
tự thức trong sự bằng an tu học tiến hóa và không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, và chính mình khai thác cho chính mình để mình soạn một con đường trở về với nguồn cội. Thì rốt cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mà không tránh khỏi, không chết không có luân hồi, mà không có luân hồi không có biến hóa. Cái đó là định luật qua qua sanh sanh. Cây bông chúng ta cắt chân trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu vẫn còn, mắt mũi tai miệng vẫn còn thể hiện ở mặt đó. Thì cái xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngự ở trong cái cơ sàn sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa, cho chúng ta không phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết, không có gì đáng kỳ thị hết, chỉ nghiên cứu sửa tiến học hỏi thăng hoa trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trước đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi.
Tại sao thầy bảo là người tu vô vi làm việc lớn không làm việc nhỏ? Vậy việc lớn của người tu vô vi là việc gì?
Tạo được hạnh đức cho chính mình, đó là làm việc lớn. Nghìn năm không héo, mới dân vật Phật người đi trước thanh nhẹ. Mà chúng ta làm tạo được hạnh đức là chúng ta làm việc lớn cho bản thân. Cho nên hai bên, hai đội cũng rất ham hiểu việc mình làm và việc của mình đang phát triển. Tôi hy vọng từ đây về sau hai đội nên cố gắng phát triển nhiều hơn, thì cái tầm từ quan nó sẽ phát triển nhiều hơn cho cuộc sanh. Đó cũng là làm việc lớn. Từ giai đoạn một chúng ta sẽ gửi từ quan cho tất cả các nơi, người cũng như ma quỷ đều phải khâm phục. Đó là làm việc lớn.
Câu kế tiếp, nơi nào là đất dừng chân của người tu?
Người tu hành pháp mỗi ngày hạnh đức càng ngày càng gia tăng. Hạnh đức là qua nghìn năm không héo, dân tộc đó là chỗ dừng chân của người đời bước vào tu, cũng như phần hồn đang tiến hóa. Hạnh đức là nơi dừng chân của người tu và phần hồn tiến hóa. Tại sao nói như vậy? Hạnh chúng ta, con người có hạnh đức không có đá động ai hết, không có bị nạn, không có nguy hiểm lúc còn sống, mà lúc chết thì chúng ta đi thẳng về chào Phật, có chỗ dừng chân. Từ từ đó sẽ tiến qua lên nữa.
Người tu vô vi có giới luật không? Nếu có thì giới luật của vô vi là gì? Nếu không thì tại sao tu mà không có giới luật?
Giới luật của vô vi, phải biết vô vi là gì? Vô vi là không, nhỏ cũng còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Nó chỉ còn vô vi. Đó là giới luật của người tu. Hiểu được hai chữ vô vi, càng tu càng thiền nhiều, óc sáng tâm minh, tới lúc đó có giới luật của bề trên, ánh sáng. Mà nếu chúng ta không sáng, không hòa với ánh sáng được, tương lai không tiến vào ánh sáng vô cùng tận, đời đời bất diệt vô sanh nơi đó được.
Kính thưa Đức Thầy, làm sao có thể kiểm điểm được mình đang hành đúng pháp và giữ vững niềm tin nơi pháp?
Phương pháp của vô vi đúng hay sai rất dễ. Cho nên khi ngồi thiền, phải ta dặn kỹ kẹp hai bên hông. Mà nó ngồi kẹp chút nó khòm xuống là không có đúng rồi. Chút xíu đó cũng kiểm soát được. Ngồi mà nặng ngực thì không đúng. Sự giao cảm, nguyên khí của trời đất không được, không có hòa được. Cố gắng thanh tịnh mà thực hành, đi tới thanh nhẹ. Ngồi đâu thẳng đó, nói đâu phải nói thẳng, không có nói quanh quẹo và không có gian dối. Ban ngày nói chuyện cũng biết người đó ôm hành sai chỗ nào, sợ sệt cũng không được, thẳng thắn không có sợ sệt ai hết. Nên kiểm soát từ ly từ tí, pháp của trời, có điển của đại bi, chuyển giám, chúng mà người đời muốn làm gì làm,
có pháp rồi đi nói dốc, nói bậy, nói bạ, nói tiên, nói Phật, gặp ông Thích Ca rồi tùm lum, cái đó không có đúng. Rồi nói thiên cơ cũng không đúng. Chính mình không hiểu. Ăn cũng ăn quá lâu, ngủ nhiều hơn. Cái đó không kiểm soát, mà nói chuyện tiên Phật là sai. Thế này tu mà nói nhiều, rốt cuộc là mất sức khỏe và khối óc đông loạn, không tiến được, dễ sân si.
Tại sao Thầy dạy chúng ta khi xét mọi sự việc phải luôn luôn nhớ cho ta là sai, chẳng có ai sai. Còn việc đời thì phải có đúng, có sai. Tại sao Thầy lại dạy chúng ta như vậy?
Người tu vô vi muốn biết đúng sai thì đời đạo song tu, chúng ta mang sát phạt. Sống trong tập quán thế gian, bây giờ ta bước vào khai cái đạo tâm thì chúng ta thấy sự kích động và phản động là món quà quý đưa tới cho người vô vi để học và hiểu rõ ràng. Phá hoại mình là sai, xây dựng chính mình là đúng. Cứ vậy mà đi thì không có làm lỗi gì.
Nhất khí nguyên sinh là gì?
Nhất khí nguyên sinh mới thấy cái nào chánh tà. Bây giờ chúng ta dùng khí trời, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là luồng điển ta đi lên cao. Thì chúng ta đi từ huệ tâm khai rồi mới tiến về nguyên sinh, hồn bất diệt, vô sanh, sát, được khai thông, vui hòa, phục vụ nhân loại tại mặt đất. Đó là cái pháp vô vi đã chủ dự trù. Và nếu các bạn cứ thực hành và tin thấy nguyên khí, muốn về với nguyên khí, thì chúng ta hầu các đều có cơ hội tiến qua.
Thưa Thầy, chân tâm thanh tịnh là gì?
Chân tâm thanh tịnh, cái gì thanh tịnh bây giờ? Đèn của người thế gian chế, chúng ta đang ngồi đây, nó thanh tịnh, nó mới ban ánh sáng cho chúng ta. Mà chúng ta cố gắng tu, lên đến điển tâm khai sáng rồi, thì chúng ta mới về cái cõi sáng vô cùng, đại thanh tịnh. Chỉ có ánh sáng hòa hợp, để lý đời không hòa hợp. Cho nên cố gắng tu đi, rồi để thấy những gì tôi đã nói.
Xin các bạn giải thích và phân định rõ những trạng thái mà người tu vô vi chúng ta thường hay nói. Cái tâm, cái hồn, cái thức, cái tánh và lục căn lục trần trong ta, lúc nào là trạng thái của cái tánh, lúc nào là trạng thái của cái thức, vân vân.
Chúng ta mọi người hiện diện nơi đây, mặt đất này, Thượng Đế đã cho chúng ta đầy đủ. Có tâm, có hồn, tánh. Ngày hôm nay ta lại được cái duyên này, nhận được cái pháp của Thượng Đế ân ban thì chúng ta có một cái ý muốn tu theo vô vi, thì cố gắng hành thì chúng ta mới thấy là tánh trần trực xa xưa bây giờ nó hướng về Phật tánh. Mọi người cũng có Phật tánh mà bị ô trược, sanh ra động loạn, thù hận lẫn nhau. Bây giờ người vô vi tu thét không có giữ cái chuyện thù hận vô đồ, giải nó đi lên, càng lên càng sáng, càng hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất đã ân ban, thì chúng ta an tâm hành sự và tu tiến, không có gì bỡ ngỡ hết và không có gì khó khăn hết. Thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, là chúng ta luồng điển, chúng ta sẽ hòa với luồng điển của trời đất và tiến tới chỗ vô cùng sáng lạng. Sáng là tịnh, nếu óc chúng ta sáng ta thật sự là tịnh. Sau cái sáng rồi, chúng ta mới nhập vào ánh sáng vô cùng sau khi chúng ta rời khỏi sáng. Nơi đó yên ổn vô cùng, không ai động ai. Mà không cần lời nói giải thích nữa, nhìn mặt có câu trả lời. Trong ý muốn gì thì có câu trả lời đó. Cho nên vô vi vinh quang ở tương lai là vậy. Người tu vô vi, cố gắng tu thiền sẽ đạt sự vinh quang, không dùng lý thuyết nữa, thực hành, chí sáng tâm mình tới đó đầy đủ. Cho nên tôi đã đem một phần lớn xuống đây cho các bạn thấy. Rồi mỗi 3 giờ khuya tôi biết, 1-8 tôi đâu có nhiều chuyện vậy mà biết nhiều chuyện để phục vụ các bạn đạo. Mà khi bạn đạo đọc rồi, đọc đi đọc lại, 1-8 hàng nghe qua rồi, các bạn thấy cơ tạng quan nghe. Cái gì nhẹ, cái luồng điện tim, gan, thận nó điều hòa. Thì nó không có bệnh phàm trần, đu luyến đầm loạn nữa. Và nó thức tâm tự tiến tới vô cùng. Đó là cơ hội cuối cùng tôi đóng góp cho các bạn. Trước khi đưa ra thế gian, cứ giữ đó mà đi, không ai lừa gạt bạn đâu. Chúng ta có dịp đố vui đại học và đố cao siêu. Chuyện này những người tu tầm thường không biết được. Chỉ có người thực hành trực tiếp điểm quan của cả không vũ trụ cảm thức được một phần. Cho nên tất cả bạn đạo đây, đến giờ phút này các bạn thấy rõ điển là gì, hào quang là gì, sự vô cùng lấy gì đi tới sự vô cùng. Điển ta càng thanh tịnh ta đi tới vô cùng. Ánh sáng, giá trị của ánh sáng là ánh sáng của đèn và ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của tâm thức. Chúng ta có cơ hội thì nó cũng giúp cho các bạn một phần cơ tạng nhẹ nhõm qua thời gian đô quỷ đại học. Thành thật cảm ơn các bạn đã đóng góp và chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp ở ngày mai nữa.
Trong khi thiền con ngủ 2-3 tiếng, nhưng gần đây con vẫn ngồi ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, con thấy con không còn ngồi trong rối mà ngồi dưới rối, nhưng con vẫn tỉnh, không mệt mỏi gì hết. Xin xin thầy giải cho con. Lưng con thẳng.
Chứ tốt lắm, cái đó là nguyên khí hòa hợp của người nó khỏe mạnh. Cứ tiếp tục như vậy mà làm, không sao hết. Đừng thấy bữa nay được, tôi dậy tôi tắt rồi, ông Tám nói đúng, tôi sẽ thành Phật ở đường, từ đó nó xuống đường. Làm qua em nó đi tới, nó đi. À.
Câu hỏi thứ nhất, càng thực hành thiền và niệm Phật tử Di Đà, con càng hay quên mọi việc, ngay cả công việc đang làm, sức chút nữa mất việc, thì con phải làm sao?
Khi mình làm việc, mình lấy một căn làm việc, để ghi chép. 10 giờ làm gì, 9 giờ rưỡi làm gì, ghi, coi nó đó mà làm, không nên để trong óc. Mà nhiều người tu thiền, ăn cái cố, ví dụ cái trên này nó cả ngăn, nên nó quên đó. Cho nên gần đây tôi chỉ cách thanh lọc rồi, tôi trí nhớ từ 30 năm từ hồi còn vô tích vô, cái ruột nó sạch, nên nó già thì nào, dơ thì nào, thanh lọc rồi, nó bắn vào, ghi đại ngại, sao đó.
Câu hỏi thứ hai, phước Phật càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng đông đảo, tương lai thiếu ăn thì phải làm sao?
Một người mang cái tham xuống thế gian, tạo quân trận nước phá khuấy nước non đủ nước, mất tự nhiên thì cái từ trường qua địa cầu không tốt. Cho nên nhiều cái sự kiến thiết mạnh như vậy, lúc nhà thì kỹ, nhưng mà bên Mỹ chúng ta thấy tornado nó hút, nhà lông nó hút, cả người đi mất hết. Nên mình đang mất trật tự, nó mới dồn một lớp. Cái tên của người ăn uống mất trật tự, nó dồn một phần nó thành căng thay. Sát của chúng ta là tiểu thiên địa, nhìn đó mà đó kia bên ngoài cũng vậy đó thôi. Vì con người phải ăn, khi nó không có ăn, nó cần không có ăn. Có ăn rồi nó tới không, phá trời, phá đất, phá thiên nhiên hết, mất đạo đức. Cũng như sư Thái Lan bây giờ, sư Phật, thờ Phật, cứu Phật. Đúng theo thờ Phật cũng Phật tự nhiên là không có xe hơi nhiều vậy. Vì xe hơi nó càng ngày càng nhiều, cái đâu đêm đó làm tham con người. Rồi cái xe hơi đó có giúp được cái gì không? Có giúp sự vận chuyển, làm ăn gia tăng sự tham của mọi người. Và tương lai sự thật chúng ta, người Thái Lan ở đây sẽ làm giao hàng từ Tây Phương. Vì Tây Phương sản xuất xe hơi, ở đây không sản xuất được xe hơi. Thì đời cháu, đời con mình cũng phải mua đồ phụ tùng để sửa cho cái xe chạy bình an. Các đồ phụ tùng đó là một nguyên liệu. Mà xe nó chạy gặp nhiều. Tự nhiên trước người ta vô mình gánh phát. Thấy đó, cái đó do đâu làm ra? Đất tạo thành, để đất nấu thành sắt. Rồi tiện là mùi lon chế thành xe hơi, càng ngày càng đào sâu. Cho nên khi tới lúc phải biến chuyển, vì làm tham cho con người, làm mất quân mình của ta đã từ từ chạy không tốt. Cho nên chúng sanh phải bị nạn. Khi mà người ta tu hết, sáng suốt, người ta về chi giới được. Đâu cần xe hơi nữa, khi mà người ta đi tới rồi, ta đã mất tạm loạn. Cho nên hồi xưa, ở Việt Nam cũng vậy, ông bà tôn chi này kia thấy thanh nhàn cảnh tươi tốt, bây giờ cũng khó đâu, đây rồi sửa thét không còn gì hết, gọt rửa xây dựng, gọt rửa xây dựng rồi sụp đổ, luật nhân quả hai vậy, chứ đừng nói rằng cái này bản thân cái kia không có cái nào bản hết, nhưng bên Mỹ, bên Đức sản xuất xe hơi nhưng người Á Châu đây đi nhưng mà bên Đức, bên Mỹ bị thiên tai còn nặng hơn ở Việt Nam, trận lụt không nguy hiểm hết sức, rồi bão bùng cũng nguy hiểm hơn ở Việt Nam. Chúng ta ở Mỹ, ở các xứ, luôn là thấy cái thời gian làm tham của bão thắng là thôi, là mất quân mình từ trường cái đất, sanh ra là thắng.
Thưa Thầy, con
thấy
nhân lúc nãy Thầy đề cập về hồn. Thông thường á, người ta nói con người ta có hai phần, mình xác, có mình hồn. Nhưng đến khi con quanh biết một số bạn đạo tu vi thì lúc bây giờ họ lại đề cập thêm một phần thứ ba nữa, mình biết. Thì xin Thầy xác định rõ thì hồn thế nào, vía thế nào.
Bây giờ anh có cái xác, anh mặc cái áo, anh thấy không? Cái xác thì phải có cái áo, áo là đại diện cho cái xác. Cái vía là tay chân hoa, và cái hồn đó là cái thức. Ở trung ương có một thức điều khiển sang cái vía nó lại thức, và nó là đại diện cái hồn. Cái xác này đại diện cái hồn, anh hiểu không? Cái ý anh muốn cái gì nó phải làm cho hết mọi sự việc, thì tự nhiên là cái hồn vừa làm. Bây giờ khi cái tay cái chân anh xuống bếp mà nấu cái món ăn không ngon, anh chắc lỡ. Nhưng mà trong lúc anh không thanh tịnh, anh tưởng hai cái là một. Tiền thật là chủ nhân, nó không chịu. Làm như vậy nó hôi hắn. Làm như vậy nó không đâu. Không bằng làm. Cho nên con người ở thế gian nó lẫn lộn giữa hồn và vía, cái lộn với bạn, đâm lộn với vợ con. Cho nên mình tu để làm gì? Để gọn ghẽ những cái hồn và cái vía. Cái thức điều khiển nó xuống phía dưới là sát quanh điều khiển nó, và điều khiển rõ ràng và sử dụng trong cần thiết, không sử dụng trong không cần thiết thì cái sự nhầm lẫn đó. Của mình tưởng hai cái là một, chống trả này kia nọ, làm cho người mê loạn. Cái con người phàm nó không phân được hồn và vía, nó mê loạn, nó chưa tỉnh. Hồn vía rõ ràng. Cho nên cái pháp vô vi giúp cho người tu để thấy cái tánh, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình và quét dọn nó đi, rồi mình làm ở cái gì ấy. Quét dọn đó là mình làm chủ hết tình hình, mình đã hạ được điều khiển lúc đó là hạ. Bởi vì tôi từ nhỏ tới lớn là cái gì tôi làm gì cũng không cho, chị cũng không cho mà anh cũng không cho, cái gì học dụng được mà thương được á. Tôi mà lấy bà tám thì khá nhà dụ tôi. Mà tôi đi làm hãng lần đầu tiên tôi ra đời cũng là có office boy đồ nó phục vụ tôi. Tất cả cái gì tôi cần là người ta chạy làm lần ngay cái hãng tôi làm. Rồi sau này tôi làm cho hãng Mỹ cũng là cái gì cũng là lo tôi mà. Rồi tôi sung sướng quen. Cái số được rồi. Tự nhiên khi mà cái hồn anh chủ rồi, anh làm chị vua trần nước và luôn luôn anh đưa ra nghiêm lệnh để điều khiển như thế này. Thì trong lúc đó anh mới rõ lại cái hình, chụp cái hình bây giờ ba năm sau khác, đổi thứ, đổi chỗ nào, nó trở về với cái vị trí phát tướng của nó. Còn tính tướng bây giờ sẽ đậm tướng, lẫn lộn chưa minh. Khi mà trở về vị trí rồi, không phát tướng. Ở thế gian nó ồ thành phát tướng. Mở cái mặt không, giá trị đó. Rồi cái tâm nó khác. Và sự phán xét nó khác. Không phải đi ngày nay nữa, tôi nói có ba lần tôi nói. Cứ hành cho bao nhiêu đó rồi anh sẽ thấy nó khác, tự nhiên tự anh đọc. Lên cái tình số khác, rõ rồi. Rồi anh mới thấy rõ cái tư duy của anh, có thể bắt được đạt này, đạt kia, đạt anh thuộc về Thích Ca thì anh nghe Thích Ca giảng hay vô cùng, nghe ngồi đó mà nghe thấm thiết. Anh thuộc về Jesus Christ thì nghe lời của anh bảo cứ tình son không nè. Cho nên mọi người phải sở hữu cái nguyên căn của mình mới có sự sống tâm lệ sống. Nếu mà chưa về được nguyên căn của mình cũng vẫn ở trong chuyện bơ vơ và không tìm ra lối sống. Thế sao bây giờ anh tìm ra lễ sống chưa? Anh không thể cứu anh trong giờ phút lâm chung mà chưa có lễ sống. Mà anh có, anh khám phá được cái cách mà anh cứu anh trong giờ phút lâm chung, anh thấy được, anh có lễ sống. Thế là anh thật sự yêu đời, chứ bây giờ anh không phải là người yêu đời. Anh theo người ta nói yêu đời. Thế sao đi? Cái gì đi vô sau cũng lộn xộn, nó khá là yên, yên. Sát phạt nhưng tâm không còn ngự ở tương lai thanh tu tích năm ký chín là và liên tục như vậy đừng có bỏ dở chính mình là người thanh lập để đi lên. Cho nên cái pháp lý vô vi là tự hát không nên phải tự hành và tự kiểm chứng sự khai triển tâm lẫn thân. Bây giờ anh tu là để xác nhận sự khai triển của thân trước rồi đi thực hành. Lúc đó anh mới thấy sự kiện. Và lúc đó anh mới thấy tội nghiệp của chúng sanh. Có hạnh như thế. Cho nên muốn xây dựng con người, mình phải tốt. Còn mình tìm thực chất. Nó như vậy, như vậy. Từ trình độ mình như vậy, như vậy. Cho nên tôi không thể học kỹ tạo. Tôi còn nhỏ, nhưng già không cho học kỹ tạo. Nhưng mà tôi đã quá khăn rồi. Để cho người ta làm. Mỗi tuần tôi ra thi chữ tạo, mắt mới biết chữ tạo, viết tạo. Mấy cô thư ký tích cửa, cặp chữ nào tôi nói sửa chữ này. Hỏi làm sao không biết. Tôi nói ta kêu sửa là sửa chữ này không có chấp nhận. Tôi sai cái nét nào tôi nói luôn. Nó hỏi cho làm sao không biết. Hay kể tao kêu lặng nó làm. Vì nó biết lộn, nó biết chắc nghĩa tại sao nó sai chữ đó. Tịch tuần nào tôi cũng có bài thơ chữ tàu, bài thơ chữ tàu. 26 câu chữ tàu, thượng lục hạ bát. Lấy chi gì mà dịch ra chữ tàu. Phát ngôn tứ tiệt đàng hoàng, chữ tàu. Vừa giảng tiếng Việt Nam xong, giảng tiếng tàu xong, giảng tiếng Việt Nam. Tại sao tôi học rất dễ, không học. Để tôi có khả năng đặt chữ tàu không? Và tao học chữ tàu chứ, viết cái thơ thua thôi. Bây giờ tôi biết ngon hơn là cho nên muốn biết cái trình độ của tiên Phật là dễ biết. Phải nhồi quá rất nhiều, phải được biết rất nhiều, phải đau khổ rất nhiều. Chứ không có thức tâm. Nhưng con người ở thế gian, nhiều người mới ra đời mà họ thuộc về cái căn đó, tự nhiên nó họ coi cái tù cinema thôi là họ cảm thấy là thổn thức và họ muốn trở về của đường đó họ chưa có trong đời không, không phải là người đời không chứ họ tin họ mới có sự sống, họ tin họ mới bảo vệ cái xác, họ tin sự sống nhưng sự sống của họ mà thâu của ngoại nhập là sự sống lệ thuộc. Mà sự sống có nội thức á, thì sự sống không chứ. Anh hiểu chưa? cái sự sống nội thức. Như bây giờ anh nói có định độ tôi không tin vì tôi không thấy. Anh hiểu chỗ này không? Là trình độ nội thức. Anh hiểu không? Cái đó tin đó. Nhưng mà tôi không tin, nhưng mà tôi hành để tôi tìm. Vì tôi thấy con người tôi phải ở trong cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Rồi làm thế gì? Tôi có cái đó. Anh có cái nội thức như vậy. Anh không nên tin. Nếu tin mà anh không hiểu là anh bị gạt. Chính anh là người gạt anh trước. Tin anh phải hiểu và anh phải thấu đáo. Tròn hiểu mọi sự việc. Của người ta nói là anh phải hành pháp biết 3 năm. Anh mới thấy cái tánh không? Tại sao lại? Tánh cái tánh không? Tới 3 năm thì mới thấy. Bây giờ anh chưa thấy. Cái tánh của tôi sống với nó mà tại sao không thấy? Nhìn không. Lấy cái gì để kiểm chứng? Anh hành lúc 3 năm, anh lúc đó anh mới thấy được. Lúc đó anh nói rằng, bây giờ tôi mới thấy cái thằng này. Mày đó thôi. Tao sửa mày. Tao là người thích những gì vậy. Lúc đó tâm linh như tánh hại anh. Anh mới về với ngôi chủ. Nổi cái dục tánh thôi. Bắt hạ lĩnh là tăng ngay không có lộn rộn. Tại sao chưa thấy cái tánh? Nếu mình thấy cái tánh mình quản lý nó được. Bây giờ mình quản lý nó không được, mình chưa thấy tánh. Rồi cái dục này hiện lên là mình thấy nó. Thấy là qua vỡ nhà được. Có bao nhiêu đó thôi là chưa thấy tánh. Rồi chừng nào mình quản lý nó được rồi. Mình sống với nó mà mình quản lý nó không được. Thấy mình lệ thuộc với bợ hạ tịch cơ sở không? Làm sao mình thấy được lệ thuộc? Khi mình trở về với cái ghế chủ nhân ông, mình mới thấy thượng tình. Và mình ảnh hưởng hạ tình tiến hóa. Lúc đó mình đồng thức với cái dân. Lúc đó mình đã còn. Hồi đó người ta nói điện thoại cho mình đi. Thấy chỗ nào? Tôi thấy tôi làm bạn với mấy người đó. Lúc đó anh thấy hình ảnh vui. Thấy tôi cũng thích thân. Nhưng mà tôi thấy tôi qua đây tôi học anh văn, người ta anh văn không biết lắm. Ví dụ anh chê anh mãi, vậy tôi kiếm cái thằng bạn nguồn gốc anh văn ở trên kia, mà tới chơi với tao đi, để tôi tác văn cho nó hay lên chút. Nó tao với anh rồi. Như tôi cũng người, cái tánh cũng khác, mấy chú đó, một thứ một thôi. Cho nên khi viết thơ, hồi nào giờ tôi cũng học anh văn, bạn tôi nó nói mày, ta là em chê nó tới Việt Nam, ta làm thắng, ta là bình yên. Mà học ít năm anh năm thôi. Mà mày nhất định mày không học cái tiếng lực kỳ thị tiếng ngoại quốc mà mày không học. Mày nhắm con mắt lại cái gì? Tự là đúng chứ. Mày nói Phật cảm ơn mày. Nhưng mà tao không học cái lúc thấp như mày. Chà chà. Tao học 5 năm anh lên mà mày chê tao. Mày chưa học tiếng nào. Tôi nói khi mà tao học á, thì chỉ có 10 bài thôi. Tao sẽ biết thơ rồi. Mày liếu á, mày trả lời nổi tao mày. Tao chơi với mày từ nhỏ tới lớn. Bây giờ mày nói cái điều thế nào mà nói chuyện với mày được á? Thế tức lắm mà. Tự nhiên nói từ nhỏ tới lớn gặp tao thì nó lên. Tôi nói thôi mày đi nhà trang lại. Nha, tao sẽ biết. Biết thì thơ đọc. Trả lời. Khen thơ thứ hai. Cái thứ nhì. Trả lời. Khen thứ hai. Cái thứ ba tôi làm một khi thơ lên. Anh viết thơ Việt Nam. Tôi kêu. Thằng cha bên kia nó biết được. Thằng em nó bắt biết. Thằng em nó bắt ngoài. Ngày đêm. Mắc rồi. Nó thôi. Nó kêu tôi bằng anh. Em cũng thiền. Mà em biết hơn em được. Thì. Em cũng cố gắng học. Và em biết hơn em. Tôi nói anh mày là anh lên một cây. Nói như chim nói. Thấy không? Thì bây giờ mày viết thơ cho anh mày để anh mày phê điểm với tao, tao có proof, tao có bằng chứng hết, tao đưa bằng chứng mày. Thấy không? Để hồ sơ rằng là, cho nó viết thơ cho anh nó sửa, lấy nó sửa. Cho nên thằng em ráng làm, rốt cuộc cũng không ăn chứ. Vì nó có học về trí óc phàm, không được. Tụi nó em ráng đi tu em chơi với nó, không chút xíu. Cho nên, tại sao tôi biết những người anh cho tôi cái tên, cái bài thơ anh nghe. Tôi biết thắt ngôn tư tiệt thì thả bác không sao không. À, con như nữ cầm ý anh Cương nãy nó kêu thì cho bốn khẩu cho hết đánh làm liền rồi đó. Em nó đặt cho bà con nghe đó. Tôi vừa ăn con nó đưa tôi làm đi. Có gì khó khăn đâu. Mà kêu mấy người làm anh làm ứ hơn.
Làm nổi.
Làm nổi rồi nè. Bố cầm thấy như này. Thấy không? Thực hành diễn lại lực quân bình. Đó. Lực quân bình cái lực Phật. Khổ hưu. Gấu khỉ. Hạt chuyển mình. Nội tạng điều hòa. Tâm ổn định. Khai thông viết mặt. Học tâm linh. Đó là ngủ cầm ý. Dán ở trước vậy đó. À, rồi khổ nè. Khổ thờ. Hung dữ. Mắt nhìn ngay. Hùng mạnh hai tay. Quấu chụp vậy. Xuyên lại xuyên qua. Thân nguyễn chuyển. À, lưng nguyễn chuyển. Lưng nguyễn chuyển. Bước đi mạnh mẽ trực giao bày. Lưu đứng quân bình trước như sau. Cúi đầu quay cổ nhìn trắng máu. Uống vô hốc nước thân đầu hạ. Đưa cẳng nuốt vô thẳng thủy thạc. Nghe không? Chỉ này. Chỉ voi cành cây chuyển ý gân. Hai lần phải trái tiếng căng phân. Vui lây đào đạo nhanh như gió. Thân đang rình xanh tự tiên lợi. Thấy không? Nè, con gấu. Gấu thả tâm hồn nhẹ nhẹ không. Ngã thân nằm xuống chuyển xoay vòng. Đầu quay bên trái ba lần chuyển. Bên mặt hai vòng nhẹ như không. Con hạt đó. Hạt chuyển quân bình mắng viết thông. Hai tay đồng quạt chân hòa đồng. Quân bình tạ thổ tay nhiều tội. Ôm lấy chân mình tay dũng tâm. Tay dũng tâm là đây. Nói dán về đâu có mấy cái hình này nè. Cái chút chiêu à. Ngày nó làm nói.
Cho nên cái tu này không phải là mê tín. Nhưng mà mình từ cái đầu óc vậy mà đi tới lần không mà trước đi tu đi tư làm sao mà thì tôi thấy là tôi nói ông này cũng vẫn vô rõ sao cây nhậu uống thuốc làm sao làm thơ được mà câu làm được mà viết cái thơ không bao giờ viết thơ tôi trả lời gặp mọi giờ ra nó mệt lắm mà đi ăn nhậu chứ không tôi sao nó đổi ngồi trong phòng nó mà trả lời thơ với viết thơ. Nhớ bạn nào biết thương mạnh hả? Mạnh nó cũng khóc. Hỏi tâm nói chi. Rồi mặc cái thư thi. Tôi chuyện gì? Chuyện như là không thể tưởng tượng được. Tôi sợ cho cái thông minh tôi sẽ chết yếu. Tôi nghĩ vậy hoài. Mà ngày nay được sao mấy tưởng tới cũng hay. Quá vượt mức. Không có thế nào mình có thể làm được những cái chuyện đó. Nhà học trước ông nói điển. Tôi cũng nghe. Điển nhà đèn, điển gì? Tôi nói điển tôi bực phán. Mà ông cứ nói điển, ông nói điển thì trong này mình trống, ông biết ông trời. Kinh minh cảnh đàn mở. Rồi phán, nó cần gì? Thì hồi đó không đã có TV, chưa có TV. Vẫn xem tay. Vẫn xem cái tay kia, vẫn thấy cái hình gì, vẫn biết cái mặt nó gì đó. Nói vậy đó.